Hôm nay chúng ta sẽ học về một cái phương thức để thực hành. Nhưng mà bây giờ thì cô phải giảng trước về lý thuyết. Đó là phương thức như thật. Quý vị sẽ có bài đọc thêm. Như thật hay như thật giống nhau nha. Ai nói như gì cũng được hết á, như thật hay thật gì cũng được. Muốn nói từ nào cũng được. Cái từ gốc là cái từ này. Phải biết nha, Yatha Buddha. Khi mình hiểu được cái chữ gốc á, thì mình mới hiểu rõ ràng cái ý nghĩa thực sự của nó là gì. Còn không á, thì mình mơ hồ lắm. Nhiều khi cái ý nghĩa, cái nội dung mình không nắm vững thì mình thực hành không đúng. Thành thử mới bắt buộc là mình cũng phải nên biết cái từ gốc ở trong kinh điển có nghĩa là gì thì thực hành mới không có sai. Thì cái chữ Yatha Buddha này nó bao gồm hai từ là Yatha và Buddha. Yatha này có nghĩa là giống như, cho nên dịch ra là như nè, là như hay là giống như, tức là dịch ra là cái từ này hay là like, thành ra nó khác với cái từ ta thà là tâm như, hiểu chưa? Nó khác. Cái từ tâm ta thà, từ này cũng được dịch là như, nhưng mà cái từ này là như thế thôi, như hay như thế, như vậy, tức là người ta dịch là cái từ such hay là cái từ thus, thành ra nó khác, thấy chưa? Thấy khác chưa? Thành ra dầu mình nói chữ như nhưng mà mình phải hiểu cái nghĩa gốc nó khác và thực hành nó cũng khác. Còn cái từ Buddha là thật nè, thật hay thật hay là chân đó. Nhưng mà cái từ Buddha này là một cái từ quá khứ phân từ, từ một cái động từ gốc. Cái động từ gốc là cái từ Bhavati. Bhavati, từ Bhavati này có nghĩa là hay là trở thành, hay là hiện hữu. Thì đây là quá khứ phân từ, là past participle đó. Cái từ Buddha là quá khứ phân từ của động từ Bhavati. Cho nên cái từ Buddha này nó có nghĩa là has been, has become, hay là has existed. Thì bây giờ mình tìm hiểu coi nói như thật nghĩa là cái gì. Khi xài cái quá khứ phân từ, tức là nó đã trở thành như vậy. Có nghĩa là gì? Cái thật, cái chân đây có nghĩa là cái sự việc đó nó đã là hay là đã xảy ra rồi, và bây giờ nó đang là và nó chưa chấm dứt. Nghĩa là nó vẫn còn hiện hữu, tiếp tục, chưa chấm dứt. Chứ nếu chấm dứt thì không phải là cái tự Buddha. Đó. Mà cái quan trọng nhất là đang là, nó đang có ở trước mắt giác quan của mình. Mà cái gì nó có trước mắt mình có nghĩa là nó đã có trước đó rồi, và nó còn có ở đó, chưa chấm dứt. Ví dụ như mình nhìn cái bông, con mắt mình chạm, mình thấy liền cái bình bông, thì nó là mình thấy như thật. Tức là cái bình bông này đã có trước khi con mắt mình nhìn thấy nó đã có rồi. Và nó hiện giờ nó vẫn còn ở đây, nó chưa bị đem đi cất đi. Cho nên gọi nó là mình thấy như thật. Như vậy trong cái đang là nó có nghĩa là đã có từ trước và nó vẫn còn có ở đó. Gọi là đang là. Thì đó là mình phải hiểu cho thiệt rõ cái ý nghĩa cái chữ Yatha Buddha. Như vậy cái giây phút đang là chỉ trong một sát na thôi, mà nó có cái đang là gì? Nó đã có trước rồi và nó còn xảy ra. Ví dụ như bây giờ mình nhìn thấy lớp học nè, thấy có lớp học, đó là thấy như thật. Lớp học này đã có trước đây 30 phút rồi và nó chưa có ra nghỉ giải lao, nó còn ở đây, thì đó là đang là thấy như thật, là thấy đang có lớp học. Đó là cái đang là. Thì cái từ như thật có nghĩa là mình phải dùng giác quan tiếp xúc trực tiếp với đối tượng. Nói như thế nào, nhận biết y như vậy trong lúc mình tiếp xúc với đối tượng đó. Như vậy cái thấy đó phù hợp với sự thật, gọi là như thật. Sở dĩ gọi là thật là vì giác quan mình tiếp xúc rõ ràng, qua thấy, qua nghe, qua xúc chạm, nhận ra rõ ràng trong cái giây phút đó thì gọi là thấy biết như thật. Như vậy trong thấy biết như thật có tưởng tượng không? Có suy luận không? Có nghĩ nhớ tới quá khứ không? Có tới tương lai không? Có dính mắc với cái gì ở bên ngoài trong hiện tại không? Không. Đó, thì đó là cái kết quả đầu tiên của pháp như thật. Dừng lại tất cả vọng tưởng, dừng lại tất cả tâm ba thời. Và nếu như vật thế nào mình thấy biết y như vậy thì có cái sở thích riêng, có cái chủ quan, có cái đam mê gì của mình ở trong đó hay không? Không. Sẽ không có khởi lên bất kỳ cái gì thuộc về chủ quan. Không có lậu hoặc, không có kiết sử, không có tùy miên. Thì cái thấy đó là cái thấy bằng cái cơ chế gì? Bằng cái gì? Bằng tánh giác. Tức là thấy, nghe, xúc chạm bằng cái nhận biết của tánh giác. Thì cái tác dụng của nó liền là, cái tác dụng trước nhất của cái pháp thấy như thật là tâm mình như thế nào? Tâm gì? Thì chưa tới tâm như đâu. Tâm mình lúc đó như thế nào? Đó là tâm bậc thánh rồi, tâm tĩnh lặng. Tại sao lại là tâm tĩnh lặng? Tại sao quý vị biết là tâm tĩnh lặng? Không lậu hoặc. Không lậu hoặc là tâm tâm khách quan. Tức là đúng rồi, không lậu hoặc nha, ghi ra cho rõ hơn. Không lậu hoặc, cũng không kiết sử, không tùy miên. Có thành kiến không? Thành kiến, định kiến gì không? Không. Không thành kiến, không định kiến, không thiên kiến. Những cái này là cái bệnh chủ quan đó. Khi mà mình tiếp xúc với đối tượng, nó ra sao mình nhận biết y vậy, thì cái đó là cái nhận biết của cơ chế tánh giác. Tức là lúc đó tánh giác có mặt, hay là tánh giác đang hoạt động, đang làm việc. Có nghĩa là tuy mình dùng giác quan, nhưng mà cái nhận biết là nhận biết của tánh thấy, tánh nghe và tánh xúc chạm. Nếu mà mình thực hành hoài, tức là tánh giác có mặt hoài vững chắc thì như thế nào? Thì sao? Trí tuệ mình sao? Nó tác động hoài trong các tánh là cái tiềm năng giác ngộ nó sẽ bật ra, nó kiến giải thêm. Thì lúc đó mình còn có thêm, có trực giác. Rồi tác động vào đâu? Trong hệ thống viền não, rồi tác động vào đâu? Trong đó. Đối giao cảm, phải không? Thì sao? Thì từ đó một dọc dây chuyền các nước sinh hóa học tiết ra, phải không? Điều chỉnh bệnh tâm thể hay là bệnh tâm lý của mình. Đó là những cái kết quả tất nhiên mà quý vị đều biết rồi, không cần ghi ra. Như vậy quý vị thấy cái pháp này thực hành đơn giản không? Hả? Đơn giản quá phải không? Sao? Đơn giản quá mà. Mình nhìn nó như thế nào, thấy biết y vậy thôi, đâu có gì khó khăn đâu. Chừng nào mình phải suy nghĩ cái gì thêm cho văn qua bóng bãi, suy luận suy đoán cái gì đủ thứ hết, nó mới cực khổ chứ. Còn mình mở mắt ra nhìn thấy dễ quá mà, phải không? Đơn giản lắm. Đâu cần lý luận, đâu cần xét đoán, đâu cần phê bình, đâu cần phân biệt. Như vậy quá đơn giản không? Khỏe quá, thảnh thơi, đâu có bị stress nữa, phải không? Còn mình suy luận ra thêm mới mệt đó, mới là mất ăn mất ngủ, phải không? Còn giờ bởi vậy tu thiền khỏe lắm, đâu có cực khổ gì đâu, phải không? Lúc nào mình cũng tu tập được hết à, không có giới hạn thời gian nơi chốn gì hết á. Mình tiếp xúc với cảnh bên ngoài nó làm sao, nhận biết y vậy thôi, tâm mình tĩnh lặng khách quan liền. Và lúc đó ba nghiệp mình sao? Ba nghiệp trong sạch rồi, dễ không? Dễ không con? Đó, mình tu tập hoài vậy là mình đi vô tới tâm như liền đó, phải không? Tánh giác có mặt tức là trí tuệ tâm linh sẽ phát triển đó. Khi mà tánh giác có mặt thì thêm nữa là điều chỉnh bệnh tâm thể. Như vậy bây giờ mình suy nghĩ ngược lại nè. Như vậy nếu mà mình bị bệnh tâm thể tức là tâm mình sao? Sao tâm mình lăng xăng dao động? Mình méo mó, bẻ quẹo đủ thứ chuyện hết, chứ mình không chịu thấy như thật, phải không? Đó, tự mình cái đó là tỉnh ngộ rồi, mình phải nhận ra mình như vậy đó. Cho nên mình mới bệnh thôi, mà trí tuệ không có là tại vậy. Còn khi giật như thế nào, nhận biết y vậy thôi à. Cái đó là cái dễ nhất á.
Nhưng mà làm sao mình nhớ hoài?
Sao nhớ, đâu cần nhớ gì đâu. Thì bởi vậy mới kêu là tỉnh ngộ, phải tỉnh ngộ để mà nhận biết lúc nào mình dán nhãn. Lớp căn bản học rồi phải không? Dán nhãn đối tượng đó, mình ưa dán nhãn lắm. Bây giờ mình ta làm sao mình thấy y hệt vậy thôi, phải không? Hễ người ta có mặt ở đây, mình biết người ta có mặt ở đây, mình đừng kéo chuyện 5-10 năm trước ra mình nói. Mình á, cái tâm mình á là tâm thế gian, mình ưa bắt người ta phải như vậy, phải như thế khác, thành ra nó ngược lại với cái đang là đó, nó ngược lại với cái đang là, tức là mình là phải là nè, ông phải như vậy, con phải như vậy, phải là nên là không thấy như thật, bắt buộc người ta, phải không? Còn cái tâm mình khi mà mình biết đang là thôi thì cái tâm mình bình an liền, hiểu chưa? Tâm bậc thánh rồi. Còn đây tâm thế gian nè, có cái chủ quan nè, bắt buộc người ta phải theo ý của mình, là chủ quan là dính mắc rồi, mà người ta không theo thì khổ, thì buồn, thì sinh ra xung đột trong gia đình, lấn cấn, hiểu lầm nhau. Còn cái gì mình cũng thấy cái đằng là thì tất cả đều yên ổn hài hòa hết. Không dán nhãn đối tượng, mình thực hành trong lớp căn bản để đưa tới kết quả bây giờ là thấy cái đang là. Cho nên cái chương trình giảng dạy của thầy Thiền Chủ có từ cấp lớp, đi từ thấp đơn giản để lên tới cao hơn. Thành thử mấy vị nào nhảy lớp đó là cắn răng lắm cô mới cho nhảy lớp đó, thiếu cái nền tảng uổng lắm. Còn thí dụ như ở lớp căn bản mình có thực hành mở mắt nhìn mà không gọi tên đối tượng đó, có nhớ không? Mở mắt nhìn không có nói tên gì hết, cũng đưa tới kết quả là thấy như thật. Thực ra cái giây phút đang là chỉ trong tích tắc thôi, tại vì giây phút trước nó đã là quá khứ rồi, phải không? Giây phút sau là tương lai rồi, thì đang là trong tích tắc. Thì cái đang là còn có thể nói là bây giờ và ở đây. Nếu bây giờ mà không phải ở đây thì là cũng không đúng. Ví dụ như bây giờ mà quý vị phóng tâm về nhà thì cái đó là vọng tâm rồi, không phải là giác quan tiếp xúc. Ví dụ giờ mình bây giờ mình ngồi đây mà mình nghĩ không biết con mình ở nhà nó đi học chưa, thí dụ vậy đi, thì đó là cái tâm vọng tâm khởi lên, thành ra không phải ở đây. Còn bây giờ ngồi ở đây mà không phải bây giờ, nhớ tới ngày hôm qua làm gì đó, hoặc là phóng tâm tới ngày mai sẽ làm gì đó, phóng tâm tới mấy tháng nữa đời học lên lớp trung cấp 2 bác giả, thì không phải bây giờ ở đây, hiểu chưa? Thì bây giờ là thời gian, ở đây là không gian, có nghĩa là cái giây phút đang là giây phút thời gian gặp không gian cùng một điểm. Thì mục tiêu của pháp như thật đó là không có tâm ba thời xuất hiện. Tâm ba thời kinh Kim Cang gọi đó là tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm tương lai, là ba cái tâm đó dính mắc trong ba thời quá khứ, hiện tại và tương lai thì gọi là tâm ba thời. Tức là cái đang là có nghĩa là cái bây giờ và ở đây. Cái tâm đang là tâm bây giờ và ở đây. Thì lúc đó là thời gian với không gian cùng gặp nhau trong một điểm. Thì cái tâm bây giờ và ở đây thì không có tâm ba thời. Hoặc là khi mình thấy như thật thì mình được dẹp được cái tâm ba thời. Thì như vậy đây là tâm gì? Là cái tâm bậc thánh rồi, là tánh giác. Ở đây là tâm bậc thánh, tức là khi mình nói mình thấy như thật có nghĩa là mình thấy bằng tánh, tánh thấy, Mặc dầu sử dụng giác quan, nhưng mà nhận ra bằng tánh thấy. Còn nghe như thật thì nhận ra qua tánh, tánh nghe. Cho nên ở đây là áp dụng ba tánh, sử dụng ba tánh: tánh thấy, tánh nghe và tánh xúc chạm. Và cũng có sử dụng giác quan. Thì bây giờ thí dụ như mình mở mắt ra, mình nhìn, mở mắt ra mình nhìn lên đi, mở mắt ra nhìn, cái nhìn nhận biết đầu tiên là cái biết như thật. Rồi một hồi sau nữa mình mới phân biệt, mình mới nói cái này là cái bông giả, cái kia cái bông thiệt, cái này hoa lan mà màu đỏ, cái kia hoa cúc màu vàng đó. Cái chập sau là cái chập của phân biệt, so sánh, xét đoán, lý luận, là của cái vọng tâm. Còn khi giác quan mình vừa mở mắt ra, mình chạm đối tượng, cái đó là cái nhận biết liền của tánh thấy, gọi là cái lóe sáng biết đầu tiên, là cái lóe sáng biết của các tánh. Hiểu chưa? Hiểu không? Thí dụ nha, đó, cái nghe đầu tiên mình nghe, nhận biết có âm thanh, đó là tánh nghe. Rồi một hồi cái mình suy nghĩ, mình nói cái này, tiếng này là tiếng gì vậy cà, đó thì cái lúc đó là cái vọng tâm khởi lên, phải không? Là suy nghĩ rồi. Thành thử, cái lóe sáng biết hay là cái rực sáng biết đầu tiên khi giác quan tiếp xúc với đối tượng là cái nhận biết của các tánh trong tánh giác. Thì lúc đó là cái thấy biết hay nghe biết hay xúc chạm biết như thật. Rồi sau đó mình mới thêm cái này, thêm cái kia vô, thì nó qua bên là cái dùng tiền tráng rồi. Tánh xúc chạm thì thấy biết như thật. Thí dụ nè, cô xúc chạm thì con nhận ra liền. Hoặc là bây giờ quý vị nghe mát, nó là nhận ra liền. Cái đó là biết xúc chạm như thật. Rồi một hồi mới suy nghĩ ra, tại sao mát vậy kìa, sao hôm qua không mát, nay mát, mát quá, mát ít gì đó. Đó là mình suy nghĩ rồi. Còn mình nhận ra mát, cái nhận ra đầu tiên đó là cái nhận biết của tánh xúc chạm. Rồi chưa? Biết tới đây chưa? Đâu có gì khó, phải không? Phải không? Cô nói hỏi thiệt chứ cô không phải cô hỏi bảy đâu mà không dám trả lời. Phải không? À, rồi. Thấy không? Rồi, nhận biết vậy là nhận biết như thật đó. Rồi giờ thấy này là cái gì? Nước, nước gì? Hả? Sao biết nước? Rủi rượu đế sao? Suy luận nha. Đây là cái ly. Và quý vị thấy có nước. Nhưng mà khi mà nói nước cũng là đã suy luận rồi. Rủi rượu sao? Phải không? À, rủi nước này để tứ cây chứ không phải nước uống sao? Thành ra không có được nói thêm. Nói thêm nữa là suy luận. Chừng nào quý vị uống được à, quý vị mới biết đây là nước. Hiểu không? Hiểu chưa? Mà giờ nếu nói nước thì nước nóng hay nước lạnh? Đó, chưa biết phải không? Còn quý vị thấy cô uống, quý vị nói nước lạnh đó là sai. Nó còn ấm, nó còn nóng mà. Hiểu chưa? Cái trí năng của mình nó lanh lẹ lắm, nó sắc bén lắm. Mình thấy là mình suy luận liền à. Thấy không?
Không trả lời nữa đâu.
Nhưng mà cái này là cái gì? Ủa sao không biết? Hả? Không dám nói. Thì cái chuông thì mình nói cái chuông. Qua kinh nghiệm mình biết cái này là cái chuông mà. Phải không? Chứ quý vị nó không biết là nói dối rồi đó. Tại vì nghe cô đánh chuông xả thiền mà. Thì qua kinh nghiệm mình biết này là cái chuông. Phải không? Khi mình mở mắt nhìn thì mình nhận biết, nhưng mà trong thầm lặng, phải không? Phải không? Rồi, thì đó là biết như thật. Rồi bây giờ cô hỏi, tức là quý vị có quyền nói. Và quý vị thấy cái gì, quý vị nói cái đó. Có quyền nói, thì mình thấy cái chuông. Mình nói thấy cái chuông là cũng là như thật. Nhưng mà bây giờ là có lời. Phải không? có lời, và cái lời này diễn tả cái thầm nhận biết hồi nãy, chỉ diễn tả ra bằng lời thôi thì vẫn là thấy biết như thật, phải không? Phải không? À, mà cái chuông này nhỏ thì mình cũng có thể nói cái chuông này nhỏ, mà khi mình nói nó nhỏ quá đi, không có đẹp, thì cái đó là sao? Là có chủ quan. Có cái chủ quan, phải không? Thì cái đó không phải thấy như thật nữa. Chủ quan, không có khách quan. Mà cái chuông này cô biết của Trung Quốc nè. À, suy luận, đúng rồi, đó suy luận nha. Đúng rồi. Chứ mình nói cái tôi thấy cái chuông đen, đúng không? Ừ, đúng, thì cái đó là như thật nha. Rồi, như vậy là được, đúng rồi đó. Giờ nhìn thấy này không? Đẹp quá phải không? Đẹp quá phải không? Hả? Khi mình nói đẹp á là mình đã có cái chủ quan rồi, phải không? Còn mình thấy cuốn tập là cuốn tập thôi, thì đó là thấy như thật. Thì cái pháp thấy như thật này ở trong trong Phật pháp á, nó rất là được ứng dụng. Các vị tổ cũng dạy cái pháp như thật nhiều lắm. Nếu quý vị có đọc chuyện thiền sử á, ngài Vân Môn đó, mỗi khi lên giảng cái thường thường đưa cây gậy lên thì để dạy, thấy cây gậy là cây gậy, là thấy như thật. Hiểu chưa? Hiểu không? À, đúng rồi. Thì tùy nơi mỗi người, ví dụ Đức Phật đưa cành hoa lên, tùy căn cơ mỗi người sẽ thấy khác nhau. Có người chỉ thấy thầm nhận biết thôi, có người thấy như thật, còn có người thấy như vậy. Đó, nhiều nhiều cách lắm. Cũng dùng con mắt nhưng mà sẽ nhận ra tùy theo căn cơ. Dưới kia có bánh trái gì không? Sao không có gì hết vậy? Có gì không? Hả? Có, để cô xuống cô coi, cô đố. Ở đây. Nhìn mở mắt ra nhìn thấy không? Cái gì? À thôi, không có kinh nghiệm thì thôi không biết, thôi không nói. Can tờ lớp nhỏ nè. Ờ. Trái này cái màu này chắc là chưa chín nè. Trái này ngọt lắm nè. Chừng nào mình mới nói nó ngọt. Ăn rồi mới biết hả? Ừ. Mà thí dụ ăn rồi mình biết ngọt quá thì sao? Được không? Hả? Hả? Ăn rồi. Không có gì hết, ngọt quá thì đúng rồi, như thật. Ừ. Khi mình nói ngọt quá là có cái chủ quan riêng của mình rồi đó. Ăn ngọt, biết ngọt không? Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Cái này cam, cam kali nè. Ủa, sao vậy? Ừ. Vậy chứ mình thấy như thật thì sao? Ừ, đúng rồi, giỏi quá. Cái này ngọt hơn cái này. Cái gì đây? Ờ, à, biết rồi đó. Nhìn đi nha. Nhìn đi nha. Ai chảy nước bọt? Chảy nước bọt có phải thấy như thật không? Hả? Tại sao? Nếu mình chảy nước bọt là mình nói nó chua rồi đó nha. Rồi là mình thèm rồi đó, thì còn thấy như thật không? Ừ, hay là cái đó đấu giao cảm. Giỏi. Giỏi rồi, thôi giỏi rồi, khỏi đố. Còn Chú này còn xanh nè, cứ ngắt à. Nó còn sống nè. Vậy mà sao dám ăn cái còn sống nè. Trái này nó còn sượng nè, sống nè. Phải không? Trời thôi giỏi quá rồi ha. Thôi, không đố nữa.
À. Ví dụ như bây giờ cái me là mình biết là chua rồi, tự nhiên là nó chẳng
ngọt
cái đó, thấy như thật
cái miệng. Không, không có thấy
gì
thật.
Me ngọt á.
Tưởng tượng ra là me ngon, chảy nó ngon, chảy nó miếng chứ bộ thì tưởng tượng rồi.
Ví dụ như bây giờ trái chùm ruột hay trái me mà mình nhìn nó mà mình chảy nước bọt, có phải là thấy như thật không? Đó, thấy chưa?
Có nghĩ tới.
Tức là mình chưa có ăn, tức là mình chưa có nếm, mà cái ý của mình thôi, cái ý của mình là nói nó chua, thì cái tín hiệu của cái ý khởi lên là nói nó chua, thì cái đó là cái vọng tưởng là nó dài lần ta tiết nước bọt để tiết ra.
Quá mạnh rồi. Cái mình thấy trong đó có potassium. Thì cái đó
không phải, không phải thấy như thật, thấy bằng giác quan thôi. Còn cái kia mình suy luận ra hoặc là mình hiểu thêm nữa thì nó không còn thấy của cái tánh thấy, nó không có dừng, tâm mình nó không có dừng lại. Còn cái mình dừng lại là nó không có chạy nước bọt nha. Nó là, nhưng mà đều cô giảng như thế này nè, khi nào mình tận mình nếm thì mới gọi là như thật. Còn mình chưa nếm mà mình nghĩ thôi là cái đó là cái này nè, cái mạng lưới liên tưởng. Mạng lưới liên tưởng à, mình đã biết ăn rồi. Ví dụ giờ nói tô chùm ruột dầm dầm xuống rồi bỏ núi ớt vô đó, cái là quý vị chảy nước bọt liền. Mình chưa ăn mà, thì đâu phải là bây giờ ở đây đâu. Mình nhớ cái hình ảnh từ quá khứ rồi mình tưởng tượng ra cái mình thấy ngon. Thành ra trong cái bài ngủ quẩn đó, cái chỗ giác quan tiếp xúc với đối tượng, cô có thêm cái ý đó, mắt tai mũi lưỡi thân và ý nó ghê gớm lắm. Nó ghê gớm lắm. Thí dụ như bây giờ nè, quý vị ngồi đây mà quý vị nghĩ tới ngày 30 tháng 4 năm 75, một hồi là quý vị cũng xao xuyến trong lòng, cũng khóc. Thí dụ vậy đó, cái tín hiệu nó đi vào y hệt như cái chuyện đó đang là xảy ra, hiểu không? Thành ra cái tô chùm ruột cũng vậy đó, cái ý mình liên tưởng thôi, mình vẽ ra thì cái tín hiệu nó chỉ là những cái sóng điện tử thôi. Trong cái tín hiệu nó đâu có nói là quá khứ tương lai gì đâu, mình tưởng tượng thôi, mình tín hiệu nó cho vô thì giao cảm đối giao cảm nó làm việc y hệt vậy thôi à. Thành ra khi mình chưa thực sự mình tiếp xúc, cái tự xúc là cái từ công tác đó, mình chưa thực sự tiếp xúc thì nó chỉ là cái suy luận hay là cái tưởng thôi à. Giờ hiểu chưa? Hiểu rồi ha, rất là dễ thực hành. Bây giờ mình về nhà mình áp dụng liền, là cái gì cũng biết cái đang là, hiểu chưa? Thì tâm mình nó không có phóng tới quá khứ, tương lai hay là dính mắc trong hiện tại, thì cái tâm mình hài hòa liền. Trong nội tâm chính mình hài hòa thì mình sẽ hài hòa với những người xung quanh, hiểu chưa? Mà cái này mình phải thực hành trước á, chứ mình đừng có bắt người ta thực hành, hiểu chưa? Mình thực hành để mình chuyển đổi mình, chứ không phải mình bắt người khác thực hành nha. Cô kể cho nghe chuyện vui về cái như thật nè. Có hai anh chị đó trẻ, thì một hôm hai người đó lái xe đi lên thiền viện, cái đi dọc đường thì cái anh đó ảnh lái, đi dọc đường cái có ai đó cúp cái đầu xe ảnh. Cái anh tức quá, ảnh nhấn ga, ảnh chặn đầu xe người ta lại. Ảnh làm lại đó. Cái cô vợ ngồi kế bên sợ quá, nói thôi bỏ qua đi, chứ đi bình thường đi, đừng có làm vậy rủi nó bắn xuống bắn mình ra. Cái anh chàng quay lại trợn cô vợ, nói tại sao em không thấy như thật. Tức là ổng làm sai mà ổng nói cô vợ tại sao không thấy như thật. Thì sau đó lên thiền viện, cô vợ tức quá đi trình với thầy, thì thầy nó rầy cho anh chàng nó một trận. Tức là mình làm sai mà mình bắt người ta phải thấy mình như thật. còn mình thì không thấy như thật. Ví dụ nó cúp đầu thì biết nó cúp đầu rồi thôi, tâm mình tĩnh lặng, còn này nóng giận trả thù thì đâu phải thấy như thật. Hiểu chưa? Như vậy pháp Phật dạy là mình nha, mình phải thực hành, chứ không phải mình bắt người kia thực hành mà mình không thực hành thì không phải. Thì cái pháp này tuy đơn giản nhưng mà nó cũng khó thực hành lắm á. Tức là mình phải tỉnh thức hoài để mình dừng cái tâm của mình lại. Thì có nhiều cách để dừng cái tâm lắm. Ví dụ mình thực tập hồi ở lớp căn bản rồi đó, nghe, chỉ biết nghe thôi. Thí dụ như mình vô sở làm, mình thấy hai người kia châu đầu lại cười khúc khích, thì mình biết, thấy vậy thầm nhận biết thôi, là thấy cái đang là. Còn mình ấy giỏi lắm, mình suy luận liền, mình nói quỳ nó nói xấu mình đó. Cái đó là suy luận. Xong thấy cái đang là thì mình khổ liền lập tức à. Mình tiếc ra nô rê với Ebi liền, mà không biết người ta có thiệt nói xấu mình hay không, mình cũng không biết, phải không? Là mình chụp mũi người ta. Thành thử mình thấy cái đăng là thì mình khỏe, khỏe re à. Đúng rồi. Ở đây là mình tập cho cái tâm mình tĩnh lặng trước, tĩnh lặng và khách quan, thì mình sẽ có cái cách giải quyết êm đẹp cho cái tình cảnh đó, cái trạng thái đó. Còn nếu không thì mình nổi giận thì nó khác. Thí dụ như mình thấy hai đứa nhỏ nó đừng đánh nhau, mình biết nó đừng đánh nhau, rồi mình mới lựa lúc nào đó từ tốn mình mới giải thích. Để mình giải thích, mình giảng giải cho nó trong cái tâm của mình là cái tâm tĩnh lặng khách quan, thì cái lời nói của mình, cử chỉ mình nó ôn hòa, nó tử tế, nó có tính cách thuyết phục hơn là mình nổi giận. Rồi tới đây hiểu rồi phải không? Hiểu cách thực hành rồi ha. Bây giờ tiếp tục một chút xíu nữa. Như vậy mình thực hành là trong bốn quay nghi hay là bốn tư thế đó, lúc nào mình cũng thực hành được. Đi đứng ngồi chơi nằm đều thực hành được, biết như thật. Và mình có sẽ thực hành là các giác quan, thì là có thấy như thật, nghe như thật và xúc chạm như thật. Và trong cái bước đầu mình có thể là có lời nha. Ví dụ như nó thấy cái gì, thấy cái chuông, có thể có lời, phải không? Bước đầu. Nhưng mà cái lời này chỉ diễn tả một cách khách quan, cái mình thấy khách quan thôi. Rồi qua tới bước thứ hai thì không có lời nữa, mình chỉ thầm nhận biết thôi. Thầm nhận biết như thật. Thì khi thí dụ mở mắt nhìn, mình thấy rõ ràng, mình nhận biết rõ ràng, cái đó là cái biết của tánh thấy rồi. Nhưng mà sau đó mình có thể dùng lời để mình nói ra mình thấy cái gì. Thì tuy là có lời nhưng mà vẫn diễn tả cái thấy của tánh thấy. Đó, thành thử tâm mình vẫn tĩnh lặng. Và đối tượng như thế nào nhận biết y như vậy thôi. Thì đó là mình đã bắt đầu có cái tuệ trí rồi. Tuệ trí tức là cái trí hiểu biết cao hơn cái trí thế gian. Trong cái tuệ trí đã bắt đầu không có lậu hoặc, kiết sử tùy miên, không có chủ quan, có nghĩa là không có cái ngã của mình nó hiện hữu ở trong cái tuệ trí. Tức là cái trí này cao hơn cái trí thế gian. Qua tới cái bước thực hành thứ hai, mình chỉ thầm nhận biết thôi, không có nói ra lời. Thì khi mà mình thầm nhận biết, có nghĩa là không có lời nói thầm, thì cái đó là cái trạng thái gì? Quán chỉ định huệ là trạng thái gì? Là định. Đúng rồi, là có định rồi. Và cũng là thấy như thật, cho nên vừa định vừa huệ hay là tuệ. Gọi là định huệ đồng thời. Ở trong kinh gọi là định huệ đồng đẳng, là cùng vừa có định vừa có huệ. Định là gì? Đây là cái nhận biết của cơ chế tánh giác, hay là biết không lời, nên gọi là định. Còn huệ hay tuệ, tức là đối tượng như thế nào nhận biết y như vậy, không có lậu hoặc tập khí, thì gọi là huệ hay tuệ. Thì lúc đó là định và huệ cùng có một lúc. Định là chỗ này, thầm nhận biết là định, còn như thật là huệ. Như thật là đối tượng thế nào nhận biết y vậy thôi, một cách khách quan, đó là tuệ trí hay là huệ. Còn định là gì? Nhận biết mà không lời thì gọi là định. Như vậy bây giờ mình có một cái bửu bối để mình thực hành rồi đó nha. Quý vị thấy hay không? Đây là pháp của ông Phật. Phương thức này của Đức Phật đã từng kinh nghiệm và Ngài dạy lại cho chúng ta là pháp như thật, ghi ở trong kinh. Rất nhiều kinh rải rác Đức Phật đều dạy thấy biết như thật. Đó là cái phần thực hành trong lớp của mình. Bây giờ quý vị hiểu rõ ràng tới đây chưa?
Hiểu rồi.
Hiểu rõ chưa? Giờ đi lên một chút nữa được không? Đi lên hoài ha. Bây giờ khó hơn chút xíu là tới tiếng Ấn Độ. Tại vì trong kinh ghi, thật ra mình cũng nên biết một chút xíu trong kinh nói như thế nào. Thì trong kinh cũng đưa ra nhiều cái phương thức tu tập. Như thực tri. Như thực tri. Tri là biết đó. Như thực tri. Thì cái từ tri này hay là cái từ trí, nó cũng có một chữ thôi, là chữ nhà na. Hôm cái bài học đầu tiên mình học trí và huệ đó. Trí là nhà na. Thì tri, tri là biết. Mà trí cũng là sự hiểu biết thôi. Cho nên trong tiếng Ấn Độ có một từ nhà na mà người Trung Hoa khi thì dịch là tri, khi thì dịch là trí. Thì tri đây là biết. Biết như thật. Đó là cái từ nè, Yathabhuta. Yathabhuta, nhà na. Đó là tiếng Bali. Tiếng Sanskrit nè, Yathabhuta cũng chữ nhà na mà viết khác chút xíu. Có thêm chữ chê. Chữ N sao không có dấu nặng. Bên đây là tiếng Sanskrit, bên kia là tiếng Bali. Đó là biết như thật, hay là như thật tri, hay như thật trí. Rồi như thật kiến. Kiến là thấy. Yathabhuta Dasana. Đó là tiếng Bali. Thì tiếng Sanskrit Yathabhuta Dasana. Dasana. Chữ S có dấu sắc thì đọc chữ sờ. Dasana. Rồi bây giờ ghép lại thì gọi là như thật tri kiến. Yathabhuta tri kiến nhà na dasana. Đây là tiếng Bali. Còn tiếng Sanskrit Yathabhuta nhà na dasana, tức là thấy biết như thật. Ở trên đây là biết như thật, thấy như thật, thấy biết như thật. Đó là những cái từ ở trong kinh dùng. Rồi từ đó kinh Pháp Hoa mới khai triển ra như thật tri kiến, khai triển ra là Phật tri kiến, hoặc là khai triển ra là toàn trí, hay là nhất thiết trí. Nhất thiết là tất cả, nhất thiết trí. Thì tới đây nó biến thành là cái thấy biết của Đức Phật rồi. Như vậy mình thấy từ cái pháp như thật, nó sẽ đưa tới cái thấy biết của như là Đức Phật. Do đó các nhà phát triển mới nâng cái pháp như thật thành ra một phương thức quan trọng để tu tập, gọi là như thật đạo. Yathabhuta mặc ra như thật đạo. Thôi chúng ta nghỉ giải lao 15 phút rồi tiếp tục.